Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Và cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, có tiêu đề Làm việc theo nguyên lý chân, kết quả thật bất ngờ. Tin tức thứ nhất, sinh viên Đại học Michigan hào hứng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Sáng ngày 2 tháng 4, hơn 10 sinh viên của Đại học Rochester ở Michigan đã tập trung tại một công viên ở Troy để tìm hiểu những điều mới lạ. Cách đây không lâu, họ đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp trong một lớp học về các tôn giáo trên thế giới và muốn tìm hiểu thêm. Một sinh viên cho biết, các bài tập thiền định thực sự rất tốt. Chúng làm giảm căng thẳng và giúp tôi cảm thấy phấn chấn hơn. Bất chấp những lợi ích to lớn, môn tu luyện này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Khi được biết về những vi phạm nhân quyền này, một sinh viên đã nói, tôi thực sự muốn tìm hiểu về những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Giáo sư Keith Huey đã giảng dạy về các tôn giáo trên thế giới trong gần 20 năm và ông thường tổ chức các lớp học ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Trong khi đi du lịch châu Âu, ông và các sinh viên đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều thành phố, trong đó có Viên, Praha và Berlin. Ông nhớ lại, khi chúng tôi ở Viên, tôi đã yêu cầu các sinh viên đi tham quan và khám phá khu vực xung quanh. Một số em đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang ngồi thiền ở Praha và tham gia cùng họ. Điều đó thật thú vị. Một lần khác, ông cùng gia đình đi nghỉ ở châu Âu. Ông kể, tại cổng Brandenburg ở Berlin, chúng tôi thấy hàng trăm học viên đang tổ chức diễu hành. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên khắp châu Âu với một mục đích nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Đó là trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi. Kể từ đó, giáo sư Huey đã đưa Pháp Luân Đại Pháp thành một trong những chủ đề mà ông giảng dạy. Năm 2006, ông bắt đầu mời các học viên địa phương đến lớp học của mình để chia sẻ thông tin với các sinh viên. Từ việc Pháp Luân Công là gì, đến cuộc bức hại tại Trung Quốc và nỗ lực phản bức hại của các học viên. Cô Monica Lumsky đến từ Ba Lan cho biết cô thấy môn tu luyện này rất tuyệt vời. Cô chia sẻ, các động tác nhẹ nhàng và thư giãn, đó là cảm giác của tôi khi xem video hướng dẫn. Tôi nghĩ rất nhiều sinh viên khác cũng có suy nghĩ tương tự. Cô tiếp tục chia sẻ, khi tôi tự tập, tôi cảm thấy rất thoải mái và tràn đầy năng lượng. Đây là điều mà tôi hằng chờ đợi. Anh Henry Horton nói rằng anh cũng thích môn tu luyện này. Anh nói, cần một chút nỗ lực để thực hiện các bài tập, nhưng tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng thuần khiết, mạnh mẽ. Anh thấy thật đáng tiếc khi một môn tu luyện tuyệt vời như vậy lại bị bức hại tại Trung Quốc. Anh chia sẻ, chủ nghĩa cộng sản thật kinh hoàng, lao động khổ sai và tẩy não không nên tồn tại ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Tôi hy vọng điều này sẽ thay đổi, vì mọi người ở Trung Quốc cũng cần biết sự thật. Tôi thực sự cảm thấy buồn cho các học viên vì họ đã phải chịu đựng rất nhiều vì đức tin của mình. Tôi tin rằng nhiều người cần biết điều gì đang xảy ra. Giáo sư Huey đồng ý, sự thật này rất kinh hoàng và để lại ấn tượng rất sâu sắc với các sinh viên. Tin tức thứ hai, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại hội chợ tài nguyên cộng đồng ở New Jersey. Ngày 27 tháng 3 năm 2022, bà Carol Murphy, dân biểu tiểu bang New Jersey, đã tổ chức hội chợ tài nguyên cộng đồng đầu tiên kể từ khi các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID được dỡ bỏ. Hội chợ diễn ra tại trung tâm YMCA ở Mount Lauren với sự tham gia của hơn 30 tổ chức và doanh nghiệp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời trình diễn các bài công pháp và giới thiệu về lợi ích sức khỏe của môn tu luyện tại hội chợ. Bà Carol Morphin cho biết, thật tuyệt vời khi các học viên có thể tham gia hội chợ và trình diễn bài công pháp thiền định. Bà dự định sẽ thử bài tọa thiền. Bà tin rằng thiền định giúp mọi người tĩnh tâm và có một tâm thái an hòa trước mọi việc. Bị lôi cuốn bởi các động tác nhẹ nhàng, khoan thai mà các học viên trình diễn, nhiều người đã hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và một số người đã học bài công pháp ngay tại quầy thông tin. Một số nhóm và tổ chức đã mời các học viên đến hướng dẫn các bài công pháp. Một người nói, Vào thời điểm này, do đại dịch COVID, mọi người đã không thể sống một cuộc sống bình thường trong gần 2 năm qua. Khi các giá trị đạo đức trong xã hội ngày càng xuống dốc, thì theo đó những vụ bạo lực như nổ súng diễn ra hàng ngày. Mọi người cần học thứ gì đó như Pháp Luân Đại Pháp, vốn dạy người ta làm người tốt theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Ông Ed cho biết, năm ngoái một người bạn đã nói với ông về Pháp Luân Công. Cuối cùng thì hôm nay ông đã có cơ hội được học pháp môn này. Ông cho biết ông cảm thấy rất dễ chịu sau khi luyện các bài công pháp. Ông hào hứng muốn đến điểm luyện công để tham gia nhóm luyện công tập thể. Bà Sally Rings là y tá đã nghỉ hưu. Bà Rings nói, trước đó bà đã từng luyện khí công và thái cực quyền. Vậy nên bà khá mẫn cảm với khí và năng lượng. Bà cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường. Bà nói, ở chỗ các bạn đây thật bình yên mặc dù chúng ta đang ở trong một không gian náo nhiệt. Cô Lisa Winkler là tình nguyện viên của một tổ chức phi lợi nhuận tại hội chợ. Trong thời gian nghỉ giải lao, cô đi dạo xung quanh để tham gia các gian hàng. Cô đã bị cuốn hút bởi Pháp Luân Đại Pháp và tới để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Cô cảm thấy các bài công pháp thật an hòa và thư giãn. Cô chia sẻ, tôi nghĩ bất cứ điều gì giúp con người có được sự an tĩnh và giảm căng thẳng đều vô cùng tuyệt vời. Cô Lisa cho biết, cô đã từng nghe nói về cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên ở quốc gia này. Tuy nhiên, cô lại không biết nhiều về những lợi ích sức khỏe khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng cho biết cô cảm thông với cảnh ngộ của các học viên và ủng hộ họ trong việc phản bức hại. Cô đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo đó. Cô vui vẻ nhận bông hoa sen mà các học viên tặng, cùng một cuốn tài liệu và cho hay cô có ý định tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Tin tức thứ 3. Người dân Thụy Điển bắt đầu quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi gặp gỡ các học viên. Quảng trường Mittoget, hay còn gọi là Quảng trường Đồng Xu, tọa lạc gần tòa nhà quốc hội ở trung tâm thành phố Stockholm, luôn nhộn nhịp người qua lại. Cứ vào chiều thứ 6 và thứ 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại dựng quầy thông tin để mọi người có thể tìm hiểu về môn tu luyện cổ xưa đến từ Trung Quốc này. Người qua đường bị thu hút bởi động tác luyện công nhẹ nhàng, thư giãn của các học viên và các bảng thông tin về Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại Trung Quốc. Sau khi biết thêm về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, mọi người sẵn lòng ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi đàn áp nhân quyền tàn bạo tại Trung Quốc. Ngày 2 tháng 4, một cặp vợ chồng đến từ Phần Lan đã bị sốc sau khi đọc thông tin về tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thật tàn bạo, người vợ chia sẻ. Họ đã ký tên vào bản kiến nghị, chụp ảnh các bảng trưng bày và sau đó đến gần một học viên. Người học viên đã giải thích về Pháp Luân Công cho họ và nói với họ rằng cuốn sách chính của Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 40 thứ tiếng. Người học viên cũng nói với họ rằng họ có thể tải sách miễn phí tại trang web phaluantafa.org. Cặp vợ chồng cho biết họ tán đồng với nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Người đàn ông lộ rõ thái độ tức giận đối với cuộc bức hại. Ông nói, thế giới ngày càng trở nên bại hoại. Các chính trị gia và phương tiện truyền thông đang lừa dối mọi người. Nếu mọi người đều tin vào chân, thiện, nhẫn, thì xã hội tuyệt đối sẽ không trở thành thế này. Họ chia sẻ về giá trị đạo đức của con người ngày nay đi xuống như thế nào và nhiều người chỉ chạy theo tiền. Ngược lại, Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta hướng thiện và được dạy hoàn toàn miễn phí, vì vậy không thể mua được bằng tiền. Cặp vợ chồng nhận xét rằng Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường. Trước khi rời đi, họ lấy tờ thông tin về môn tu luyện và chắp tay trước ngực theo tư thế hợp thập để thể hiện sự tôn trọng đối với các học viên. Ông Fred, một nhạc sĩ, đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công một lúc lâu. Sau đó ông đến bàn thông tin để ký bản kiến nghị. Ông nói với các học viên rằng, tôi có một nhóm soạn nhạc. Vài năm trước, chúng tôi bắt đầu sáng tác những bài viết về nhân quyền và tự do. Hôm nay, tôi ở đây để xem màn trình diễn các bài công pháp an hòa của các bạn và đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Việc này đã truyền cảm hứng cho tôi. Ông cho biết ông muốn có thêm thông tin về Pháp Luân Công và muốn đưa những thông tin này cho các thành viên trong nhóm của ông để họ có thể tìm hiểu về môn tu luyện. Ông Fred rất vui khi nhận mấy cuốn tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công, một đĩa DVD và một bông hoa sen. Ông cho hay ông muốn trả tiền cho những thứ mà ông đã nhận. Khi các học viên nói với ông rằng mọi thứ đều miễn phí, ông đã rất xúc động. Ông nói, cảm ơn các bạn, tôi không có gì để tặng cho các bạn, nhưng tôi sẽ truyền tải những điều tôi được biết vào sáng tác âm nhạc của tôi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để lan tỏa sự thật bằng nhiều kênh khác nhau và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 14 năm sau cái chết bi thảm của vợ, người đàn ông Bắc Kinh cũng qua đời vì bị bức hại. 14 năm sau cái chết của người vợ, ông Lý Văn Đống ở Bắc Kinh đã qua đời vào ngày 3 tháng 6 năm 2020. Sau hai thập niên sống chật vật do bị bức hại bằng thuốc độc từ hồi năm 2001, cả hai người đều bị chính quyền bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999. Ông Lý từng là một luật sư và bà Thiệu Nham, vợ ông Lý, là giáo sư trường Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh. Hai ông bà đều tu luyện Pháp Luân Công từ trước khi cuộc đàn áp bắt đầu. Pháp Luân Công đã giúp họ khỏi nhiều bệnh tật, đặc biệt là bệnh thận của bà Thiệu. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, chính quyền đã giám sát điện thoại của hai vợ chồng và thường đi lại bên ngoài căn hộ của họ để theo dõi. Hai vợ chồng còn bị cảnh sát bám theo mỗi khi đi ra ngoài. Để tránh bị sách nhiễu, hai vợ chồng buộc phải sống xa nhà và chịu đựng vô vàn thống khổ. Sau 8 tháng thay đổi chỗ ở, hai vợ chồng bị bắt giữ tại tỉnh Hải Nam, cách Bắc Kinh hơn 2.600 km, vào tháng 8 năm 2001, và họ bị đưa trở lại Bắc Kinh. Cảnh sát đe dọa sẽ làm cho ông Lý tàn phế và tiêm vào người ông những loại thuốc độc hại để phá hủy hệ thần kinh trung ương của ông. Ông bị mất trí nhớ và không thể nhận ra bất kỳ ai. Ông cũng mất khả năng nói, đi lại và thân thể tiều tụy. Cha mẹ ông đã đưa ông về quê nhà ở thành phố Sai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Sau khi trở về nhà, ông Lý đã nhiều lần gào thét thâu đêm vì đau đớn. Mặc dù ông đã nằm liệt giường, song cảnh sát địa phương ở thành phố Sai Mộc Tư vẫn thường xuyên đến sách nhiễu ông. Sự bức hại này đã giáng thêm một đòn nặng nề lên cha ông Lý và không lâu sau ông đã qua đời trong bi phẫn. Mẹ của ông Lý lúc đó đã ngoài 70 tuổi và cũng bị suy giảm sức khỏe do cuộc bức hại và đau khổ tinh thần vì mất chồng. Bà cụ đã phải chật vật để chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày của ông Lý. Còn về bà Thiệu Nham, vợ ông Lý, bà đã từng bị giam giữ 1 năm rưỡi ở trong trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh khi bà ở bên bờ vực cái chết do bị tra tấn, thay vì thả người. Lính canh lại ép bà uống một lượng lớn thuốc nội tiết tố. Đến cuối năm 2002, bà được trả tự do nhưng bà đã không quay lại Bắc Kinh mà đến Sai Mộc Tư để chăm sóc cho chồng mặc dù bản thân bà lúc đó cũng rất yếu. Hàng ngày bà Thiệu đọc cho ông Lý nghe các bài giảng của Pháp Luân Công và hướng dẫn ông học các bài công pháp. Dần dần ông bắt đầu nhận biết được mọi người và đã có thể chống nặng tự đi lại. Vài năm sau, ông chỉ cần chống một chiếc gậy để đi lại và sau đó đã có thể leo cầu thang lên đến tầng 8. Sau khi lấy lại được phần nào trí nhớ, ông kể lại rằng ông đã bị đưa đến bệnh viện quận Hải Điến sau khi bị bắt. Ông ở trong một căn phòng rất rộng và có nhiều người nằm trên giường. Họ được phủ lên tấm khăn trải giường màu trắng và tất cả đều ở trong trạng thái bất tỉnh và không cử động. Và ông là một trong số họ. Một số người mặc áo khoác trắng đi tuần quanh khu vực, có cả những người mặc đồng phục cảnh sát. Ông nói rằng ông đã bị tiêm một số chất độc và chính nó đã khiến ông già nông nỗi này. Bà Thiệu đã phải chống chọi với các vấn đề sức khỏe dai dẳng trong nhiều năm. Cảnh sát ở Bắc Kinh và Sai Mộc Tư liên tục sách nhiễu và theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà. Đôi khi ở bên ngoài nhà của mẹ chồng bà sống trong nỗi sợ hãi và áp lực thường trực. Bà đã qua đời vào ngày 31 tháng 12 năm 2006, ở tuổi 40. Cái chết của bà Thiệu khiến ông Lý vô cùng suy sụp, thiếu đi giúp đỡ của vợ. Sức khỏe của ông không thể cải thiện được. Ông yếu dần và cuối cùng lại bị nằm liệt giường và không thể đi lại được. Sau 2 thập niên chống chọi với tình trạng sức khỏe như vậy, ông đã qua đời vào ngày 3 tháng 6 năm 2020. Và cuối cùng là bài chia sẻ tâm đắc thể hội của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề: Làm việc theo nguyên lý chân, kết quả thật bất ngờ. Tôi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, ở tuổi 30. Môi trường tu luyện chính của tôi là ở nơi làm việc. Tôi đã làm việc chăm chỉ chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Hành xử theo nguyên lý chân. Khi công ty tôi đang làm, cần bán một số hàng hóa, vật liệu đã qua sử dụng. Tổng giám đốc yêu cầu tôi đăng quảng cáo trên WeChat. Tôi thì không sử dụng WeChat. Vì tôi biết ứng dụng này chứa phần mềm gián điệp. Vì vậy, tôi đã hỏi giám đốc bộ phận xem anh ấy có thể giao nhiệm vụ này cho người khác được không. Vài ngày sau, giám đốc bộ phận nói rằng những người khác đã thử, nhưng không ai trong số họ có thể bán được bất cứ điều gì. Vì vậy, anh ấy vẫn muốn nhờ tôi đăng thông tin quảng cáo. Anh ấy cũng nói rằng, nếu anh không muốn làm việc này, anh có thể viết báo cáo nói rằng anh đăng quảng cáo nhưng không thấy ai phản hồi. Tôi vẫn giữ im lặng sau khi nghe hết câu. Tôi nghĩ rằng là một người tu luyện, tôi nên làm theo nguyên lý chân của Đại Pháp và không nói dối. Sau đó tôi viết một mẩu quảng cáo và chạy nó trên mạng. Không ngờ, mấy ngày sau tôi nhận được nhiều cuộc gọi và lời thăm hỏi của những người mua. Một số đưa ra giá mà họ sẵn sàng mua. Một người đã đưa mức giá rất cao cho một món đồ. Do có ý tốt nên tôi đã hỏi đi hỏi lại anh ấy vài lần. Anh có chắc chắn về giá tiền mà anh đưa ra để mua món hàng này hay không? Anh ấy luôn trả lời bằng giọng chắc nịch. Vâng. Và cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành việc mua bán một cách suôn sẻ. Giá mà anh ấy đưa ra cao gấp 5 lần giá mà người quản lý mong đợi nhận được cho món hàng đó. Từ chối gian lận. Hầu hết nhân viên trong công ty chúng tôi đều phải tham gia khóa huấn luyện về an toàn sản xuất và lấy giấy chứng nhận. Cứ 3 năm một lần, những ai đã vượt qua kỳ thi đều phải lấy lại giấy chứng nhận. Năm nay do tình hình dịch bệnh, nên khóa học an toàn sản xuất và thi chứng nhận được thực hiện trực tuyến. Chúng tôi phải dùng máy tính có camera để người giám sát có thể theo dõi trong lúc làm bài kiểm tra và tránh việc gian lận. Tuy nhiên, phương cách này không tránh khỏi việc gian lận. Các đồng nghiệp của tôi đã kết nối máy tính của họ và trả tiền cho người thi hộ ngồi vào máy tính đã được kết nối. Một ngày kia, một đồng nghiệp của tôi, người này không cần phải tham gia khóa huấn luyện an toàn, đến văn phòng của chúng tôi trong khi chuyện này đang diễn ra. Nhìn thấy có nhiều người hơn bình thường, anh ấy đã hỏi tại sao họ lại ở đó. Ai đó đã trả lời rằng, tất cả chúng tôi đều là những người thi hộ để làm bài kiểm tra cho những người đã trả chúng tôi tiền. Tôi để ý thấy người vừa nói có đeo một huy hiệu đảng lớn trên ngực. Tuy nhiên, tôi đã tự làm bài kiểm tra của mình và không gian lận như những người khác. Tôi đã vượt qua kỳ thi bằng nỗ lực và kiến thức của mình. Thành công sau khi nghĩ cho người khác trước. Một năm nọ, khi ấy tôi cần phải hoàn thành kỳ thi công chức nâng cao. Trước khi làm bài kiểm tra tiếng Anh, tôi cố gắng nhớ được càng nhiều từ mới càng tốt. Nhưng một ngày trước kỳ thi, một đồng nghiệp đã hỏi mượn tôi cuốn từ điển mà tôi đang dùng. Nghĩ rằng tôi là một học viên, tôi nên nghĩ cho người khác trước. Nên tôi đã cho cô ấy mượn cuốn từ điển của mình. Không có từ điển, nên tôi chỉ tập trung vào một cuốn sách tiếng Anh khác, vốn không thông dụng. Ngạc nhiên thay, một vài câu hỏi trong bài kiểm tra được lấy từ cuốn sách mà tôi đã đọc vài ngày trước. Tôi đã vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ, nhưng đồng nghiệp mượn sách của tôi thì lại không. Tu luyện bản thân giữa những xung đột. Công ty của tôi đã thuê một số nhà thầu để bảo trì máy tính. Một máy chủ đột ngột tắt ngúm mà không có lý do. Và vì máy tính này chứa nhiều dữ liệu tài chính quan trọng, quản lý của tôi đã đến và giận dữ mắng tôi mà không điều tra xem ai là người chịu trách nhiệm cho vấn đề. Mặc dù tôi không phải là người chịu trách nhiệm, nhưng tôi đã chịu đựng sự xúc phạm và làm việc với nhà thầu để xác định xem máy tính bị lỗi gì. Cuối cùng chúng tôi đã khiến nó hoạt động lại như bình thường. Tôi đã vượt qua được khảo nghiệm, nhưng tôi vẫn có chút cảm giác khó chịu trong tâm vì bị đối xử bất công. Tuy nhiên tôi đã có thể bình tâm khi nghĩ đến lời giảng của sư phụ. Sư phụ giảng rằng, nhẫn ấy, nó là điều rất mạnh mẽ, là vượt khỏi chân và thiện. Trích, chương 3, Pháp Luân Công. Khảo nghiệm này khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt được trạng thái vượt qua các khảo nghiệm mà vẫn giữ tâm bất động. Tôi nên tu luyện tinh tấn và cố gắng đạt được trạng thái bất động tâm khi đối mặt với nghịch cảnh càng sớm càng tốt. Con xin cảm tạ sư phụ đã từ bi cứu độ con, Pháp Luân Đại Pháp Hào. Tôi hy vọng tất cả những người có duyên đều sẽ đắc pháp và được thụ ích từ tu luyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.